Mãi đến khi chắc chắn mình bị ung thư, tôi mới biết sợ là gì. Nỗi sợ đến đột ngột, mang theo những cảm xúc khó tả. Tôi có cảm giác rờn rợn, tựa như những mạch máu trong người đang bị chấn động. Trước đây tôi sợ người khác dè biểu, sợ bị cười nhạo, sợ cuộc sống quá khó khăn. Nhưng giờ đây tất cả đều không là gì so với nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Từ con người thường được định nghĩa là thế này: là loài sinh vật có ngôn ngữ, tình cảm và khả năng vận động, đặc biệt rất dễ bị tổn thương. Chính vì vậy thường biểu hiện những bản chất rất con người. Phần lớn các vận động viên không tán đồng với cách suy nghĩ này. Họ tập trung để chứng tỏ rằng mình bất khả chiến bại trên đường đua, chứ không bao giờ chấp nhận suy nghĩ mình là người yếu đuối hoặc là kẻ thất bại. Chính vì vậy mà rất ít vận động viên có thể bao dung cho sai lầm của người khác và cho cả chính bản thân họ. Như tôi đã nói, vào cái ngày tôi biết tin mình bị ung thư, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật tầm thường. Nói khác đi, đó là một nỗi sợ rất con người. Tôi không đủ can đảm để thông báo tin dữ này với mẹ. Không lâu sau khi tôi trở về nhà từ văn phòng của bác sĩ Rivers, Rick Parker đến thăm tôi vì anh không muốn để tôi một mình với tâm trạng không tốt như thế này. Tôi nói với Rick rằng tôi không giữ được bình tĩnh nếu nhấc máy gọi cho mẹ. Rick đề nghị giúp tôi thông báo với bà và tôi đồng ý. Rick gọi cho mẹ tôi. Chào cô Linda, Lance có chuyện muốn nói với cô. Nhưng cháu nghĩ tốt hơn là cháu sẽ nói cho cô nghe mọi việc. Lance vừa được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư tinh hoàn và sáng mai lúc 7 giờ cậu ấy sẽ được phẫu thuật. Giọng mẹ tôi vỡ òa trong điện thoại. Không thể nào, làm sao có chuyện như vậy được? Cháu rất tiếc, nhưng có lẽ cô nên đến bên cạnh Lance vào lúc này, ngày tối hôm nay. Tôi nghe rõ tiếng mẹ thổn thức. Ừ, cô sẽ tới đó ngay lập tức. Bà gác máy chưa kịp nói với tôi câu nào. Tôi ngồi bệt xuống ghế, gương mặt đờ đẫn. Rick ôm tồn bước tới cạnh tôi. Lance, hãy khóc đi nếu cậu muốn. Như vậy cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng cậu phải nhớ rằng căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa trị. Chỉ cần chúng ta làm kịp thời và có lòng tin. Tôi cố đứng dậy đi vào phòng làm việc và bắt đầu gọi điện cho những người quan trọng. Tôi gọi cho Kevin Livingstone, người bạn và cũng là đồng đội trong đội Motorola. Lúc này cậu ấy đang thi đấu tại châu Âu. Tôi xem Kevin như em trai. Khi Kevin nhấc máy, tôi cảm thấy lòng trống rỗng. Anh có chuyện cần nói với em. Chuyện buồn lắm. Chuyện gì vậy anh? Anh gặp vấn đề gì trong thi đấu à? Kevin lo lắng. Anh bị ung thư. Lúc đó, quả thật tôi rất muốn gặp Kevin, nhưng vì cậu ấy đang tập trung cùng đội tuyển Mỹ, nên tôi không muốn câu chuyện của tôi ảnh hưởng đến mọi người. Tôi gác máy. Ngay sáng hôm sau, Kevin đón chuyến bay sớm nhất đến Austin. Tiếp theo tôi gọi cho Brad Ness, người bạn thân nhất của tôi ở Austin. Anh từng là một cua đơ nhà nghề, nhưng hiện đang làm việc cho một công ty máy tính. Tôi gọi đến văn phòng của Brad vì biết anh thường làm việc rất khuya. Tôi thông báo một cách ngắn gọn. Bác này, tôi bị ung thư tinh hoàn. Bác sững sờ, phải mất một lúc sau anh mới nói được. Lens này, y học đã tiến bộ rất nhiều, căn bệnh này không quá đáng sợ đâu và cậu cần phải dưỡng dàng lên nhé. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo sợ. Sau khi gác máy, Bác lập tức tìm hiểu thông tin về căn bệnh của tôi trên mạng. Sau đó anh in cả một đống tài liệu về bệnh ung thư tinh hoàn. Anh liên lạc với các trung tâm y khoa, các phòng nghiên cứu và thu thập thêm nhiều thông tin khác. Sáng hôm sau, anh mang tất cả những thông tin tìm được đến nhà tôi. Sau khi biết tin, bạn bè và những người thân trong gia đình lần lượt đến thăm tôi. Đầu tiên là Lisa, sau đó là người đại diện của tôi, Bill Stapleton, đến cùng với vợ. Khi Bill đến, tôi buồn bã nói với anh.
Sự nghiệp của tôi đến đây là hết rồi Bill à.
Lance này, chúng ta cần phải cố gắng vượt qua thử thách này, không nên nói trước bất cứ điều gì.
Bill, anh không hiểu rồi. Sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt và tôi sẽ không ký được hợp đồng với bất cứ một đội đua xe nào nữa.
Lance, tôi đến đây với tư cách là bạn của anh. Tôi có thể giúp gì cho anh không?
Vào khoảnh khắc đó, tôi không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài nỗi ám ảnh rằng sự nghiệp của mình sẽ kết thúc. Nhưng như nhớ ra một việc, tôi quay sang Bill.
Bill này, anh giúp tôi đón mẹ ở sân bay nhé.
Bill lập tức lên xe và đến sân bay để đón mẹ. Ngay khi mẹ xuống máy bay gặp Bill, mẹ đã òa khóc, bà ôm lấy Bill.
Bill ơi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với con trai bác? Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Tuy nhiên sau đó mẹ dần lấy lại bình tĩnh. Có lẽ mẹ nghĩ đây là lúc tôi cần thấy ở mẹ sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay khi mẹ bước vào phòng, tôi ôm chặt lấy mẹ. Mẹ nói nhỏ vào tai tôi.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi con ạ. Con không được từ bỏ hy vọng. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Và lần này cũng vậy. Không gì có thể quật ngã được mẹ con mình đâu.
Tôi và mẹ cùng bật khóc. Một lúc khi đã bình tĩnh trở lại, tôi lấy ảnh chụp X-quang ra và đưa cho mọi người xem. Nhìn vào đó, bạn có thể thấy ngay một khối u to bằng quả bóng bàn đang treo lơ lửng giữa lồng ngực tôi. Tôi muốn giữ kín về căn bệnh của mình cho đến lúc tôi có thời gian thông báo đến các nhà tài trợ và đồng đội của tôi. Trong lúc tôi trò chuyện cùng mẹ, Bill đã gọi đến bệnh viện và yêu cầu các nhân viên ở đó giữ bí mật hồ sơ bệnh án của tôi. Đồng thời Bill đề nghị cho tôi nhập viện dưới một cái tên khác. Chúng tôi dự định sau đó sẽ thông báo cho các nhà tài trợ của tôi là Nike, Giro, Oakley và Milton Bradley, cũng như tổ chức Codifi. Ngoài ra chúng tôi cũng nghĩ đến việc sẽ tiến hành thông cáo báo chí một cách chính thức. Nhưng trước hết tôi cần phải báo tin cho những người bạn thân nhất của mình là Otz, Chris và các đồng đội khác hiện đang thi đấu ở nước ngoài. Mỗi người có một phản ứng khác nhau khi nghe tôi báo tin. Một số kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời nào. Số khác cố gắng an ủi và động viên tôi. Tuy nhiên tôi nhận ra mọi người đều muốn nhanh chóng trở về Austin để có mặt bên cạnh tôi. Lúc tôi gọi cho Otz, ông đang dùng bữa tối tại nhà ở Wisconsin và phản ứng của ông khiến tôi thấy ấm lòng.
Ông bình tĩnh nhé Otz, tôi nói.
Có chuyện gì vậy Lance?
Tôi bị ung thư rồi.
Chuyện này nghĩa là sao Lance?
Tôi bị ung thư tinh hoàn và sáng mai tôi sẽ phải vào phòng mổ.
Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến chỗ của cậu.
Thông báo cho mọi người xong, tôi quyết định đi ngủ. Điều buồn cười là đêm hôm đó, tôi đã có một giấc ngủ rất sâu. Tôi cảm thấy mình rơi vào một trạng thái thư giãn tuyệt đối. Như thể tôi đã chuẩn bị tốt trước một giải đấu lớn. Thường thì trước một giải đấu quan trọng, tôi luôn tạo điều kiện để mình được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất trước ngày thi đấu. Và lần này cũng vậy. Trong tiềm thức, tôi muốn mình thật sự tĩnh lặng và có trạng thái tốt nhất để đối mặt với những bất trắc có thể xảy ra vào ngày mai.
5 giờ sáng hôm sau tôi có mặt tại bệnh viện. Tôi tự lái xe đi cùng mẹ. Tôi đi dọc hành lang bệnh viện trong bộ quần áo rộng thùng thình. Bắt đầu cuộc sống mới của một bệnh nhân ung thư. Đầu tiên các bác sĩ tiến hành một vài xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu và chụp MRI. Tôi cứ mong rằng sau khi làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ sẽ đến gặp tôi và nói rằng trước đó họ đã chẩn đoán sai, rằng bệnh của tôi không đến nỗi quá nghiêm trọng. Nhưng niềm hy vọng mong manh đó đã không xảy ra. Trước giờ tôi chưa từng qua đêm tại bệnh viện, cũng chưa bao giờ biết đến những thủ tục hành chính như đăng ký nhập viện. Chính vì vậy mà tôi không mang theo ví. Thế là mẹ đã thay tôi điền vào các giấy tờ cần thiết và hoàn tất các thủ tục mà bệnh viện yêu cầu. Tôi vào phòng mổ, ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Và đối với mẹ, đó là khoảng thời gian dài vô tận. Mẹ ngồi đợi tôi bên ngoài cùng với Bill Stapleton. Bác sĩ Revis là người rời phòng mổ đầu tiên. Ông bước đến cạnh mẹ và thông báo ca phẫu thuật rất tốt. Họ đã cắt bỏ được khối u mà không có sai sót gì. Lúc đó Otz cũng vừa tới. Khi tôi nằm trong phòng mổ, mẹ đã giải thích với Otz về mọi việc. Mẹ còn quả quyết rằng tôi sẽ sớm hồi phục. Mẹ nói điều đó với một niềm tin mãnh liệt
Như thể chính niềm tin đó sẽ khiến cho mọi việc ổn thỏa.
Sau đó tôi được chuyển về phòng hồi sức, vẫn trong trạng thái mơ hồ do tác dụng của thuốc mê. Tuy nhiên tôi vẫn còn đủ sức thì thào với Ott vài lời khi ông tới cạnh giường.
Tôi sẽ không đầu hàng dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Đêm đó tôi ở lại bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi. Mẹ ở lại với tôi và mẹ ngủ trên chiếc sofa bé xíu. Cả hai mẹ con tôi đều không thể chợp mắt. Vết mổ của tôi khá sâu và rộng, lại nằm ngay phần mô mềm nên tôi vô cùng đau đớn. Về phần mẹ, cứ mỗi lần nghe thấy bất kỳ tiếng sột soạt nào phát ra từ giường tôi, mẹ lại lập tức bật dậy để đến bên tôi. Vì cơ thể được nối với các ống dây truyền thuốc tĩnh mạch, nên mỗi lần cần vào nhà vệ sinh, tôi đi lại rất khó khăn. Những lúc đó mẹ luôn có mặt để giúp tôi. Vì giường của bệnh viện có lót một tấm nhựa dẻo nên rất nóng, khiến tôi đổ mồ hôi liên tục ướt sũng cả người. Thế nên cứ khoảng một tiếng đồng hồ, mẹ lại thức dậy để lau người cho tôi. Sáng hôm sau, bác sĩ Yuman đến để thông báo với tôi một vài kết quả xét nghiệm ban đầu. Ông nói rằng kết quả sinh thiết và xét nghiệm máu cho thấy tế bào ung thư đã di căn với tốc độ đáng lo ngại. Nó đã theo đường máu di căn đến các hạch bạch huyết. Họ còn ghi nhận đã phát hiện dấu hiệu của tế bào ung thư trong bụng của tôi. Sau phẫu thuật, tôi tiếp tục phải làm nhiều xét nghiệm khác vì họ muốn xác định chắc chắn tôi đang ở giai đoạn nào của tiến trình bệnh. Bệnh ung thư tinh hoàn được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tế bào ung thư phát sinh tại tinh hoàn và nếu phát hiện sớm, bệnh nhân có nhiều khả năng điều trị khỏi bệnh dứt. Giai đoạn thứ hai, tế bào ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết và vùng bụng. Và sang giai đoạn thứ ba, nó lan đến các cơ quan quan trọng khác, chẳng hạn như phổi. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi đang ở giai đoạn thứ ba. Tôi đã mang 3 loại ung thư trong cơ thể. Dạng nghiêm trọng nhất chính là ung thư tuyến tiền liệt.